Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng Giêng năm 2011 gồm có: tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc tuần hành vì sự sống tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục: mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án vụ khủng bố tại Moscow. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án vụ khủng bố mà Ngài gọi là một hành vi bạo động nặng nề và bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài sau vụ tấn công xảy ra tại phi trường Domo Dedovo ở Moscow hôm thứ Hai vừa qua, làm cho 35 người thiệt mạng. Trong một điện tín gửi đến Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng và chia buồn với gia đình các nạn nhân của 110 người bị thương. Trong số này có 43 người đang trong tình trạng nguy ngập. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, Nga thường xuyên là điểm nhắm của những cuộc tấn công do một tổ chức Hồi giáo cực đoan tại miền Caucasus, Nga, chủ trương. Đức Thánh Cha đã từng lên án những hành vi bạo động tàn khốc sau hai vụ tấn công tự vẫn hồi cuối tháng 3 năm vừa qua tại trạm xe điện ngầm ở Moscow, khiến cho 40 người thiệt mạng. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tòa Thánh và Nga đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12 năm 2009, nhân cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Vatican giữa Tổng thống Medvedev và Đức Thánh Cha. Kể từ năm 1990, hai quốc gia chỉ trao đổi đại diện không ở cấp bậc đại sứ. Bước tiến trong quan hệ ngoại giao này đã diễn ra vào lúc các quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga trở nên tốt đẹp hơn, sau khi người đứng đầu các hoạt động ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga là Đức Kirill được bầu làm Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga. Tin Vatican. Đức Thánh Cha than phiền rằng con người thời đại tìm kiếm thành công mà không màng đến những giá trị luân lý. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo sẽ được giáo hội cử hành vào ngày 23 tháng 10 tới đây, một lần nữa Đức Thánh Cha than phiền về việc con người thời đại tán dương việc tìm kiếm đồng tiền dễ dàng và sự thành công như là mục đích của cuộc sống mà không màng đến những giá trị luân lý. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo đã được Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Ba 25 tháng Giêng vừa qua. Theo Đức Thánh Cha, thế giới ngày nay đang trải qua một sự thay đổi văn hóa, được nuôi dưỡng bởi sự toàn cầu hóa. Ngài tố giác những trào lưu tư tưởng và chủ nghĩa duy tương đối đang thống trị thế giới ngày nay. Sự thay đổi văn hóa này dẫn đến một não trạng và một lối sống không màng đến sứ điệp của tin mừng, như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Ngài nói rằng có người thời đại tán dương sự tìm kiếm phúc lợi, đồng tiền dễ dàng, sự nghiệp và thành công như là mục đích của cuộc sống, ngay cả không màng đến những giá trị luân lý. Ngài cũng nhắc đến sự kiện ngày càng có nhiều người, tuy đã đón nhận tin mừng, nhưng nay bỏ qua một bên và không tự nhận mình là tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngày nay, có nhiều môi trường, ngay cả những xã hội có truyền thống Kitô, trở thành phản kháng, không muốn cởi mở đón nhận lời Chúa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu Kitô hãy quan tâm đến việc thăng tiến nhân bản, công lý, giải phóng khỏi mọi hình thức áp bức mà vẫn tôn trọng sự tự trị của lĩnh vực chính trị. Đức Thánh Cha khẳng định, không màng đến những vấn đề trần thế của nhân loại, cũng có nghĩa là quên bài học của tin mừng về tình yêu thương đối với người đang đau khổ và túng thiếu. Tin Strasbourg. Một bản báo cáo của một tổ chức tin lành trình bày trước Hội đồng Âu Châu cho thấy các tín hữu Kitô tại Bắc Hàn là những người đang bị bách hại nhiều nhất trên thế giới. Hôm thứ Ba vừa qua, Hiệp hội Tin lành Thế giới có tên là Những Cánh Cửa Mở Ra đã đệ trình lên Nghị viện Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, một bản báo cáo về tình trạng bị bắt hại của các tín hữu Kitô trên thế giới. Đứng đầu danh sách các tín hữu Kitô bị bắt hại là các tín hữu Kitô tại Bắc Hàn. Bản báo cáo nói rằng, trong năm 2010 vừa qua, tại Bắc Hàn có hàng trăm tín hữu Kitô bị bắt giữ. Một số bị giết chết và một số bị đưa vào các trại tù dành cho các tù nhân chính trị. Theo bản phúc trình, sau Bắc Hàn, các nước như Iran, Afghanistan và Ả Rập Saudi là ba nước có những thành tích tồi tệ nhất về các cuộc bạo động chống lại các cộng đồng Kitô. Hiệp hội Những Cánh Cửa Mở Ra nêu lên những vụ bắt giữ hàng loạt tại Iran là nơi các tín hữu Kitô bị xem như là một thiểu số nhỏ kể từ sau cuộc bầu cử đầy tranh cãi vào tháng 2 năm 2009. Tuy nhiên, Hiệp hội Những Cánh Cửa Mở Ra ghi nhận có sự tiến bộ tại Mauritania và Trung Quốc, là nơi mà các nhóm tôn giáo được phép tham gia tích cực hơn vào lĩnh vực xã hội, nhưng với điều kiện là không được gây nguy hại cho sự hài hòa và ổn định xã hội. Ông Michel Vartan, chủ tịch của chi nhánh Những Cánh Cửa Mở Ra tại Pháp, nói rằng, tại Trung Quốc, các vụ bắt giữ ít xảy ra hơn, có lẽ nhờ sự cởi mở kinh tế. Trong danh sách các nước có bách hại các tín hữu Kitô, Hiệp hội Những Cánh Cửa Mở Ra xếp nước Nga vào hàng thứ 50. Riêng các cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô tại Cận và Trung Đông sẽ là đề tài của một cuộc thảo luận khẩn cấp tại Nghị viện Âu Châu vào ngày thứ Năm 27 tháng Giêng. Hồi tuần qua, Ủy ban các Bộ trưởng của Hội đồng Âu Châu đã thông qua một nghị quyết lên án mọi hình thức kích động hận thù tôn giáo và bạo động. Cũng trong tuần qua, Nghị viện Âu Châu đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các hành vi bất khoan nhượng và đàn áp, cũng như những cuộc bạo động chống các cộng đồng Kitô, nhất là tại các nước Phi Châu, Á Châu và Trung Đông. Tin Roma. Các đức giám mục, các nhà thần học tại Ấn Độ và đại diện của Tòa Thánh đã họp nhau để thảo luận về thần học và việc hội nhập tin mừng vào văn hóa tại nước này. Hôm thứ Hai vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo về một cuộc gặp gỡ quy tụ 26 nhà thần học, 28 vị giám mục Ấn Độ và đại diện của Bộ Giáo lý Đức Tin để thảo luận về thần học và việc hội nhập văn hóa tại nước này. Theo thông cáo của Tòa Thánh, mục đích của cuộc gặp gỡ diễn ra tại Bangalore hồi tuần trước là để soi sáng cho một số vấn đề thần học luôn được bàn cãi sôi nổi trong giáo hội tại Ấn Độ, như hội nhập tin mừng vào văn hóa và vai trò của nhà thần học và giám mục đối với huống quyền. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ nói trên có các đức giám mục thuộc ba nghi lễ khác nhau tại Ấn Độ. Trong số các vị hồng y tham dự cuộc gặp gỡ, người ta thấy có đức hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục Bombay, chủ tịch hội đồng giám mục Ấn Độ, và đức hồng y Telesphor Topo, tổng giám mục Ranchi, đại diện của các đức giám mục thuộc nghi lễ Latin. Các nhà thần học tham gia cuộc thảo luận cũng thuộc cả ba nghi lễ tại Ấn Độ. Thông cáo của Tòa Thánh giải thích rằng, cuộc thảo luận là kết quả của sự hợp tác lâu dài giữa Bộ Giáo lý Đức Tin và Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Thông cáo của Tòa Thánh cũng viết rằng, cuộc hội thảo đã đáp ứng lại mong ước được nhiều giám mục Ấn Độ bày tỏ hồi năm 1996, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Một cách cụ thể, các đức giám mục Ấn Độ mong rằng sẽ có một ngày Bộ Giáo lý Đức Tin tham dự vào các cuộc gặp gỡ thường niên giữa các nhà thần học và các đức giám mục Ấn Độ. Trong phần đầu của cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã thảo luận về một số vấn đề như vai trò đặc thù của nhà thần học trong giáo hội, phương pháp thần học tại Đông Phương và Tây Phương, Chúa Giêsu Kitô như là đấng cứu độ duy nhất của mọi dân tộc, các quan hệ giữa giáo hội của Chúa Kitô và các tôn giáo khác, quan niệm Kitô về sự giải phóng đích thực, vai trò của cộng đồng đức tin và khía cạnh nổi bật của sự cầu nguyện và linh đạo Kitô. Thông cáo của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, các cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra trong bầu khí hợp tác, trong đó mọi tham dự viên đều được tự do góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề được bàn cãi. Theo thông cáo, các cuộc thảo luận đã nhấn mạnh đến sự hiện diện của Công giáo trong bối cảnh đặc thù của Ấn Độ, đồng thời nêu cao quà tặng vô giá của đức tin Công giáo, cần phải được lưu truyền một cách trung thực và toàn diện. Các cuộc thảo luận cũng làm sáng tỏ tầm quan trọng đặc biệt của vai trò nhà thần học trong giáo hội, cũng như sự cần thiết phải xây dựng trên một nền thần học vững chắc, luôn trung thành với quyền giáo huấn của giáo hội. Trong phần thứ hai của cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra giữa các đức giám mục Ấn Độ và đại diện tòa thánh, các cuộc thảo luận đã xoay quanh những vấn đề liên quan đến vai trò và trách nhiệm đặc thù của các đức giám mục trong giáo hội. Các đức giám mục và đại diện của tòa thánh cũng bàn đến chức năng của giám mục như là thầy dạy trong đức tin, về hoạt động của Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng giám mục, về việc đào luyện các linh mục và tu sĩ, cũng như xử lý các vi phạm trầm trọng đối với giáo luật. Kinh Côte d'Ivoire. Các đức giám mục Côte d'Ivoire kêu gọi người Công giáo hãy kiên trì trong sự cầu nguyện. Kết thúc phiên khoáng đại lần thứ 91, các đức giám mục Côte d'Ivoire đã cho công bố một thư chung, trong đó các ngài kêu gọi các tín hữu đừng ngã lòng, nhưng hãy tiến bước trên con đường của sự thật và công lý. Phiên khoáng đại của Hội đồng giám mục Côte d'Ivoire đã diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng Giêng vừa qua, và bế mạc bằng một thánh lễ tại giáo xứ Thánh Gia ở Cocody. Trong thư chung, các vị chú chăn của giáo hội tại Côte d'Ivoire đã kêu gọi người dân nước này hãy kiên trì cầu nguyện và yêu thương tha nhân, để đất nước được đoàn kết và huynh đệ hơn. Trong thư chung, các đức giám mục Côte d'Ivoire cũng nói rằng, các ngài rất quan ngại về tình hình chính trị xã hội của đất nước kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra hôm 28 tháng 11 năm vừa qua. Các ngài nhắc lại rằng, cuộc bầu cử tưởng đã mang lại hòa bình cho Côte d'Ivoire, nhưng tiếc thay đã nhận chìm đất nước vào một cuộc khủng hoảng khiến cho hàng ngàn người phải đi lánh nạn và nhiều người bị thiệt mạng. Một lần nữa, các đức giám mục Côte d'Ivoire nhân danh phẩm giác con người, lên án các cuộc sát dân, và nhân danh sự tôn trọng mạng sống con người, chống lại việc sử dụng vũ lực, bạo động và mọi thứ vũ khí để giải quyết cuộc khủng hoảng hậu bầu cử. Nhắc lại lời của Đức Phaolô Đệ Lục, các đức giám mục Côte d'Ivoire nói rằng, trước tiên, cần phải trao cho hòa bình những khí giới khác với thứ khí giới dùng để giết hại và tiêu diệt nhân loại. Các vị nói đến khí giới luân lý là những khí giới mang lại sức mạnh và uy tín cho công pháp quốc tế. Trong thư chung, các đức giám mục Côte d'Ivoire cũng khẳng định rằng chưa từng có bất cứ vị giám mục nào đã nhúng tay vào bất cứ hành vi tham nhũng nào, như có một số người đã cáo buộc. Tin Cairo. Có lẽ lời của Đức Thánh Cha đã bị bóp méo, khiến cho các nhà lãnh đạo Hồi giáo Ai Cập đoạn giao với tòa thánh. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, sở dĩ tổ chức Hồi giáo Al-Azhar tại Ai Cập quyết định đình chỉ các cuộc gặp gỡ với tòa thánh là vì lời của Đức Thánh Cha đã bị bóp méo. Người Công giáo thuộc nghi lễ Copt tại Ai Cập cho rằng đài truyền hình Al-Jazeera đã cố tình bóp méo lời của Đức Thánh Cha. Tổ chức Al-Azhar được xem là một trong những tổ chức có thế giá nhất trong thế giới Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Tổ chức Hồi giáo này cũng rất hăng say trong cuộc đối thoại liên tôn với tòa thánh. Nhưng mới đây, sau khi xảy ra vụ thảm sát các tín hữu Kitô Cốp tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria, và Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Ai Cập bảo vệ các tín hữu Kitô, tổ chức Al-Azhar cáo buộc rằng lời lẽ của Đức Thánh Cha là một sự can thiệp không thể chấp nhận được vào nội bộ Ai Cập. Theo hãng thông tấn Asia News, sở dĩ tổ chức Al-Azhar đã có phản ứng quyết liệt như trên là do đài truyền hình Al Jazeera cố tình dịch sai lời của Đức Thánh Cha. Trong thực tế, Đức Thánh Cha chỉ nói rằng các nhà lãnh đạo tại Trung Đông phải bảo vệ các công dân Kitô của mình. Những lời của Đức Thánh Cha bị đài truyền hình Al Jazeera bóp méo đã khiến cho người ta tưởng rằng Đức Thánh Cha kêu gọi các nước Tây Phương can thiệp vào nội bộ Ai Cập và những nước khác trong vùng. Một phát ngôn viên của người Công giáo Copt Ai Cập nói rằng đài truyền hình Al Jazeera đã bóp méo lời của Đức Thánh Cha để gây hoang mang và xáo trộn trong quan hệ giữa Ai Cập, cách riêng Al-Azhar và Giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Antonios Nagib, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Copt, và Đức Thượng phụ Công giáo Menkit Gregorios Đệ Tam đã trấn an các nhà lãnh đạo Hồi giáo bằng một bản dịch chính xác hơn về lời của Đức Thánh Cha. In Manila, chính phủ Phi Luật Tân sẽ không ủng hộ các biện pháp ngừa thai nhân tạo. Sau cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo, chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino đã quyết định không ủng hộ những biện pháp ngừa thai nhân tạo được đề nghị trong dự luật y tế sản sinh. Thay vào đó, chính phủ nước này cam kết ủng hộ dự luật về sinh sản có trách nhiệm. Dự luật này không đề nghị kiểm soát dân số và đề cập đến việc ngừa thai, mà chỉ nhắm đến việc xóa đói giảm nghèo. Làm cha mẹ có trách nhiệm là một kiểu nói được Đức Phaolô Đệ Lục sử dụng trong thông điệp sự sống con người. Theo Đức cha Paciano Aniceto, làm cha mẹ có trách nhiệm là một nguyên tắc về quảng đại. Theo vị tổng giám mục này, các cặp vợ chồng không bị giáo hội buộc phải sinh sản số con cái mà họ không thể giáo dục thành công dân của Chúa, nhưng họ cũng không nên ích kỷ trong việc sinh con đẻ cái. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc tuần hành vì sự sống tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ năm 1974, cuộc tuần hành vì sự sống được tổ chức hàng năm tại thủ đô Washington luôn là một lời nhắc nhở cho các chính trị gia tại nước này là họ phải bảo vệ các thai nhi. Lần đầu tiên, chỉ có khoảng 20.000 người tham dự cuộc tuần hành. Năm nay, con số người tham dự lên đến 200.000 người, mặc dù thời tiết hôm thứ Hai, 24 tháng Giêng vừa qua rất xấu. Cuộc tuần hành vì sự sống năm nay đánh dấu 38 năm ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thông qua phán quyết hợp pháp hóa việc phá thai. Cũng với những khẩu hiệu và bài hát như mọi năm, nhưng năm nay khí thế của cuộc tuần hành dường như lên cao hơn. Một phần có lẽ cũng do kết quả cuộc bầu cử quốc hội vào giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 năm vừa qua. Qua đó, những người bảo vệ sự sống đã chiến thắng tại Hạ viện. Ngoài ra, trong cuộc tuần hành năm nay, người ta ghi nhận con số đáng kể của giới trẻ và những người lần đầu tiên tham gia bảo vệ sự sống. Một nét nổi bật khác của cuộc tuần hành năm nay là sự hiệp nhất của các giáo hội Kitô, Công giáo, Chính thống Đông phương, Tin lành Luther, Anh giáo và nhiều nhóm tôn giáo khác cùng liên kết với nhau để trở thành tiếng nói của các thai nhi là những người không có tiếng nói, vốn bị giết trước khi có tiếng khóc chào đời. Sự có mặt của tổ chức có tên là Không chịu thinh lặng nữa trong cuộc tuần hành năm nay cũng được chú ý một cách đặc biệt. Từ nhiều năm nay, các thành viên của tổ chức này đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống. Trước trụ sở của tối cao Pháp viện, họ dương cao những khẩu hiệu như Tôi hối tiếc vì đã phá thai, hoặc Tôi hối tiếc vì đã mất dịp làm cha. Bà Giorgette Honey, đồng sáng lập tổ chức Không chịu thinh lặng nữa, đã thúc đẩy tất cả những ai phải đau khổ vì phá thai, hãy liên lạc với tổ chức để tìm được sự tha thứ và giúp đỡ. Bà Phoney nói, nếu bạn là một phụ nữ và nghĩ rằng phá thai là chuyện chọn lựa riêng của bạn, xin bạn hãy biết rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn. Chúng tôi không muốn bạn đi vào con đường mà chúng tôi đã đi. Chúng tôi hiểu rằng phá thai là một tội ác. Hãy đón nhận kinh nghiệm của chúng tôi và hãy tự cứu khỏi nguy khốn. Phá thai không phải là một giải pháp tốt. Chúng tôi đã từng là những người tiêu thụ sản phẩm, và bây giờ chúng tôi có mặt tại đây để nói với bạn rằng sản phẩm này không tốt. Sản phẩm mà bà Phoney muốn nói tới ở đây là việc phá thai và chủ trương phá thai của tổ chức Kế hoạch hóa gia đình, một tổ chức chuyên cổ võ phá thai. Hiện diện trong cuộc tuần hành vì sự sống, người ta thấy có nhiều giám mục chính thống. Phát biểu trước đám đông, Đức cha Jonah, tổng giám mục của giáo hội chính thống tại Hoa Kỳ, nói rằng Ngài quan ngại về sự suy đồi luân lý đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Theo Ngài, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy đồi này chính là nạn phá thai, mà Ngài gọi là một thứ dịch bệnh, tạo ra một nền văn hóa chết chóc và thất vọng, khiến cho cả một thế hệ phụ nữ phải tự ghét mình và sau đó phải mang mặc cảm tội lỗi và thất vọng trong hàng chục năm trời. Nhà lãnh đạo chính thống tại Hoa Kỳ nói, sát hại con người, dù là trẻ con trong lòng mẹ hay người già cả, bệnh tật, đều giống nhau, tất cả đều là một hành vi sát nhân. Đức Tổng Giám mục Jonah kêu gọi mọi người hiện diện hãy chống lại chủ nghĩa duy hưởng thụ và ích kỷ, vốn đang là nguyên nhân cốt lõi gây ra sự hủy diệt của đất nước. Trước cuộc tuần hành, đoàn người biểu tình cũng tham dự một cuộc meeting kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nhiều dân biểu và nghị sĩ bình vực sự sống đã chia sẻ những cảm nghĩ riêng tư của mình. Dân biểu Eric Cantor, lãnh tụ khối đa số tại học viện, loan báo rằng lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, con số các dân biểu bình vực sự sống đạt con số kỷ lục. Dân biểu Chris Smith, một người đã có một quá trình dài trong việc bình vực sự sống, nói trước đám đông rằng, tuần vừa rồi, Hoa Kỳ lại được mời gọi tỉnh thức một lần nữa, khi một bác sĩ chuyên phá thai tại Philadelphia bị cáo buộc đã giết chết một thai phụ và 7 thơ nhi khác bằng cách dùng kéo cắt dây cuộc sống sau khi đã trục chúng ra khỏi lòng mẹ. Dân biểu Smith nói, hàng chục ngàn người trẻ có mặt ở đây hôm nay, can đảm bình vực những người trẻ nhất tại Hoa Kỳ đều biết rằng, những vụ sát hại tại Philadelphia và tất cả những vụ phá thai đều là những hành vi bạo động xúc phạm phụ nữ và trẻ em. Họ biết rằng điều duy nhất mà kỹ nghệ phá thai trị giá đến hàng tỷ Mỹ Kim sản xuất chính là các nạn nhân, và rằng người phụ nữ đáng được hưởng một cái gì tốt đẹp hơn là phá thai. Họ biết rằng phong trào bình vực sự sống yêu thương, vinh danh, tôn trọng sâu xa và tiếp đó những người phụ nữ phá thai không còn phải giữ thinh lặng nữa. Về phần mình, mục sư Luke Robinson, quản nhiệm tại nhà thờ Queen Chapel Arms, nói rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11 năm vừa qua cho thấy dân chúng Mỹ là những người bình vực sự sống. Giáo trưởng Do Thái Jehuda Levin, người đã có mặt trong cuộc tuần hành vì sự sống từ nhiều năm nay, kêu gọi giới trẻ hãy tham gia bình vực sự sống trong cuộc sống mỗi ngày của họ. Ông cũng yêu cầu chính phủ ngừng tài trợ cho tổ chức kế hoạch hóa gia đình. Với những bài hát có những câu như phán quyết Roe chống quay phải biến đi, hay hỡi Obama, mẹ ông đã chọn sự sống, xen vào những kinh kính mừng, đoàn người tuần hành đã đứng nghẹt đại lộ hiến pháp và tiến tới trước trụ sở tối cao Pháp viện. Tại đây, có 60 người phụ nữ và đàn ông đã chia sẻ cảm nghiệm của họ sau khi phá thai.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Quý vị, các bạn thân mến, đón Tết cùng người nghèo là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong bài viết Tết của Xích Lô, Xê Thồ đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 24 tháng 1, 2011, tác giả Đoàn Cường cho biết, dịp Tết Tân Mão này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã hỗ trợ 250.000 đồng cho mỗi người hành nghề xích lô, xe thồ, với tổng kinh phí gần 900 triệu. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố hiện có trên 3.400 người hành nghề xích lô, xe thồ, xe thô sơ có giấy phép hành nghề được nhận tiền hỗ trợ Tết của thành phố. Ngày 23 tháng 1, những người hành nghề xích lô xe thồ, xe thô sơ đầu tiên ở Đà Nẵng đã được nhận lì xì của Ủy ban Nhân dân thành phố. Một trong những địa phương đầu tiên phát quà cho giới xích lô xe thồ là phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Sáng ngày 23 tháng 1, 172 người đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường để nhận tiền hỗ trợ Tết. Địa phương này đã chọn ngày Chủ nhật để phát tiền cho thuận tiện. Tuy nhiên, vẫn có một số người mãi gần trưa mới có mặt để nhận bởi họ còn bận phải chạy một cuốc xe thồ hay đạp chuyến xích lô chở hàng ra chợ. Buổi tặng quà diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi nhận tiền thưởng Tết, những người hành nghề xích lô, xe thồ vội vàng trở lại với những góc phố, khu chợ để tiếp tục cuộc mưu sinh. Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Bình, thì phần lớn những người hành nghề xích lô, xe thồ, xe ba gác đều là những hộ cận nghèo, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Vì thế, số tiền tuy khiêm tốn so với nhiều người, nhưng với họ, đó là số tiền mà họ phải cặm cụi lao nhọc cả tuần mới có. Do vậy, nó vẫn có thể giúp cho họ có được chai rượu, gói mứt, ít hạt dưa cho ngày Tết, như lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Độ, hành nghề xe thồ. Và điều làm cho họ ấm lòng hơn đó là sự quan tâm của xã hội dành cho tầng lớp lao động nghèo khổ. Bác Phạm Bình, sau khi nhận tiền lì xì tại phường, đã xúc động chia sẻ.
tôi đạp xích lô mấy chục năm ly rồi. Ngày nào có khách hay hàng hóa thì được từ 50 đến 70 ngàn đồng, nhưng có ngày chẳng có cắt nào. Có tiền hỗ trợ của thành phố, tôi về mua thêm dăm ký gạo với ít bánh trái để dành cho ngày Tết. Dù tiền không nhiều, nhưng tụi tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Vào những ngày cuối năm, nhiệt độ xã hội như tăng lên theo nhu cầu mua sắm Tết. Ai cũng có nhu cầu mua sắm, chuẩn bị đón xuân. Thế nhưng bên cạnh sự mua sắm thoải mái, sang trọng của những người giàu sang, vẫn còn đó nhiều nỗi ngậm ngùi của những người nghèo khi Tết đến, xuân về. Vì thế, việc hỗ trợ và giúp những người dân lao động nghèo có được số tiền ăn Tết vui vẻ, để người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn khi xuân về, là một sẻ chia rất cần thiết khi mà khoảng cách giữa người giàu, người nghèo trong xã hội đang còn rất lớn. Xích lô xe thồ là một trong những nghề mưu sinh vất vả. Tuy vậy, những giọt mồ hôi vất vả âm thầm tuôn theo dòng chảy của cuộc đời cũng đã góp phần đóng góp cho xã hội những người con ăn học thành tài, giúp ích cho đời. Cũng có những tương lai trẻ được vươn lên theo từng vòng xe khó nhọc đó. Qua lời nhắn nhủ với những người hành nghề xích lô xe thồ tại buổi tặng quà, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Bình cũng đã nêu được vai trò của họ trong nghề nghiệp của mình như sau. Các chú, các bác ở đây là những người trực tiếp chuyên chở hành khách ở các địa phương khác đến Đà Nẵng. Vì vậy, mong mọi người hãy đưa hình ảnh thân thiện của thành phố đến với du khách qua từng cử chỉ của mình. Không có nghề hèn, chỉ có người hèn. Họ đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cuộc sống vẫn chật vật, khó khăn. Vì thế, sự chia sẻ của xã hội dành cho họ luôn là điều cần thiết và cử chỉ đó đáng được nhân rộng. Trong bài Hạnh phúc là được sẻ chia, tác giả Thu An cũng tự cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điều phải làm lắm cho đồng bào của mình. Vì thế, trong những ngày cuối năm, giữa những tất bật bộn bề của công việc, vẫn có những người tham gia trong một chuyến đi về trong ngày giữa thành phố Hồ Chí Minh và xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bù Phước của chương trình Cây mùa xuân cho trẻ em nghèo. Họ đến với những trẻ em nghèo, quần áo phong phanh, dáng vẻ kham khổ. Họ đã mang chút hơi ấm mùa xuân cho những cuộc đời lam lũ trên vùng cao nguyên giá rét này. Cũng có những giám đốc doanh nghiệp cố gắng tính toán sao để có thể san sẻ lợi nhuận của công ty sau một năm làm việc đến được nhiều nơi. Từ người nghèo thành phố đến tận các tỉnh xa, nơi trăm triệu, nơi vài chục triệu. Đôi khi cảm thấy chưa hài lòng với món quà trao cho người nghèo, họ lại cân nhắc và muốn vận động cán bộ, công nhân viên ủng hộ thêm một ngày lương với ước mong cho ngày 30 Tết thịt heo treo trong nhà của những người nghèo. Có một tập đoàn đã đi thăm và tặng 100 xe lăn, hàng chục triệu đồng cho 98 thương binh nặng ở Bắc Ninh đón Tết. Cũng có một đơn vị đã vận động trong ngành đến 16 tỷ đồng để thực hiện chương trình quà Tết tặng đồng bào nghèo trên phạm vi cả nước. Và rất nhiều bạn đọc của các báo đài đã từ rất sớm chủ động mang tiền, quà đến để hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Chuyện xưa kể rằng, khi tạo dựng con người, đấng tạo hóa đã ký trong trái tim của họ một mảng băng đá. Chỉ khi nào con người biết sống quan tâm đến người khác, thì những hành động ấy sẽ tỏa hơi ấm làm mảnh băng ấy tan nhỏ dần. Ngược lại, những ai sống vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của đồng loại, thì mảnh băng ấy sẽ lớn dần và làm đông cứng quả tim. Lúc ấy, họ có sống cũng như đã chết, vì quả tim không còn hơi ấm, không thể hoạt động. Một quả tim không còn hơi ấm của tình yêu thương chẳng khác nào cái vả chết lòng, vì đó là tâm trạng của một người sống mà không còn cảm nhận ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh, không còn cảm nhận được hạnh phúc chính là sự sẻ chia. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối năm với bao bận rộn lo toan của gia đình, của bản thân, thế nhưng vẫn có những tấm lòng đau đáu lo cho người nghèo có được chút niềm vui trong những ngày Tết. Đây quả là tia nắng xuân đầy ấm áp, làm xua đi cái băng giá của sự vô tâm, vô cảm đang tồn tại trong quan hệ giữa con người đối với nhau. Chúng ta trân trọng những tấm lòng đó và cầu xin Chúa chúc lành cho họ như lời Ngài đã hứa. Những gì các ngươi làm cho những người anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Quý vị và các bạn thân mến, lời trích phúc âm theo Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đối thoại liên tôn và nạn bất hại các Kitô hữu trên thế giới, đó là đề tài mà một góc nhìn hôm nay muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Dựa theo bài viết của Linh Tiến Khải. Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Hiệp hội Giáo hoàng Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã công bố bản tường trình hàng năm liên quan tới tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Bản tường trình nêu bật sự kiện hiện nay đó đây trên thế giới có 200 triệu tín hữu Kitô hàng ngày bị bắt hại và bị kỳ thị, đặc biệt tại các nước có chế độ cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Nhưng tình trạng bắt hại kỳ thị cũng nghiêm trọng tại nhiều nước Hồi giáo, điển hình như Pakistan là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, và trong hiến pháp có luật chống phạm thượng. Thường bị các người Hồi cuồng tín lạm dụng để du khống các tín hữu Kitô. Thí dụ như vụ bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo, bị các đồng nghiệp vu khống phạm thượng và bị tòa án tỉnh Nankana, bang Punjab kết án tử hình hồi thượng tuần tháng 11 năm vừa qua. Và như quý vị các bạn đã biết, trong những tháng vừa qua, giới lãnh đạo Hồi giáo quá khích tại Pakistan, theo kiểu người Taliban và tổ chức Al-Qaeda, đã phát động phong trào bài Kitô giáo, nhân dụ dư luận quốc tế bên vực bà Asia Bibi yêu cầu Tổng thống Pakistan ký sắc lệnh ân xá cho bà khỏi án tử hình. Từ ngày 4 tháng 12 năm 2010, các giới chức tôn giáo quá khích nói trên bắt đầu tấn công ông Bhatti, bộ trưởng đặc trách các nhóm thiểu số và cũng là tín hữu Công giáo, và đe dọa giết ông. Họ thuộc nhóm Laskar, là một trong các nhóm Hồi giáo cuồng tín nhất Pakistan, có các hoạt động khủng bố và bị cảnh sát quốc tế theo dõi điều tra từ lâu nay. đây không phải là lần đầu tiên ông Batty bị tấn công và đe dọa giết, vì mới đây, một tổ chức Hồi giáo quá khích khác tên là Malis Ara Islam cũng đã đe dọa giết ông. Bộ trưởng Batty trở thành cái gai trước mắt giới lãnh đạo và các nhóm Hồi giáo cuồng tín nói trên. Không phải chỉ vì ông bênh vực bà Bibi và các tín hữu Kitô và không Kitô khác bị bắt hại, mà cũng vì ý chí của ông muốn đem luật chống phạm thượng ra trước quốc hội và tu chính luật bất công ấy. Ông Mehdi Hasan, chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền tại Pakistan, đã tỏ tình liên đới với Bộ trưởng Batty và mạnh mẽ lên án các lời tuyên bố vô trách nhiệm của các tổ chức Hồi giáo cuồng tín nói trên. Ông cho biết sự bất khoan nhượng ngày càng gia tăng tại Pakistan, và một vài đảng phái chính trị tìm cách khai thác sự ủng hộ của các binh sĩ Hồi. Chính quyền Pakistan phải tìm cách ngăn chặn tình trạng này, nhưng chính quyền cũng bị áp lực. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Bộ trưởng Batty tái khẳng định dấn thân quyết tâm bảo vệ các nhóm thiểu số. Ông cho biết, các đe dọa gia tăng khiến ông cũng lo âu, nhưng sứ mệnh của ông là che chở quyền tự do tôn giáo cũng như quyền của các nhóm thiểu số, thăng tiến công bằng và bình đẳng. Và ông sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, mặc dù các nhóm quá khích nói trên vẫn tiếp tục đe dọa ông. Các nhóm này sống ngoài dòng pháp luật và gây thiệt hại cho hình ảnh của dân nước Pakistan. Đã có rất nhiều người phải trả giá bằng sinh mạng của họ. Ông tin cậy nơi sự che chở của Chúa hơn là sự che chở của các cận vệ. Ông trông cậy và tín thác nơi người. Sự kiện, các khuynh hướng quá khích và các hoạt động khủng bố phá hoại quả là một nguy cơ đối với toàn nước Pakistan, chứ không phải chỉ đối với các giai tầng yếu đuối nhất trong xã hội. Bộ trưởng Batty cũng cho biết, Tổng thống Zardari đã tỏ ra rất chú ý và nhạy cảm đối với các vấn đề của các nhóm thiểu số, và cho dù có các áp lực, ông đã bày tỏ ý muốn rõ ràng duyệt xét luật chống phạm thượng. Trường hợp của bà Bibi đã trở thành một thách đố đối với hệ thống tư pháp. Nhưng Bộ trưởng Batty vẫn tin tưởng nơi công lý và sự vô tội của bà, mà ông đã kiểm thực và trình bày trong bản báo cáo trao cho Tổng thống Pakistan. Trong khi chờ đợi, ông quyết định làm tất cả những gì có thể để che chở bà và gia đình bà. Trong một buổi hướng dẫn cầu nguyện tại đền thờ Mohabbat Khan, tỉnh Peshawar, ông Rashi đã hứa thưởng 4.000 euro cho ai giết bà Bibi trong trường hợp các thẩm phán thu hồi án tử của bà. Hồi tháng 11 năm 2010 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran đã viếng thăm Iran và Pakistan. Tại Pakistan, ngày 25 tháng 11, Đức Hồng Y Toran đã hội kiến với Tổng thống Pakistan và trình bày lập trường của Tòa Thánh về quyền tự do tôn giáo. Đức Hồng Y cũng đã yêu cầu Tổng thống Pakistan ân xá cho bà Bibi bị vu khống và kết án tử hình bất công. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, về tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn trong việc bài trừ nạn bạo lực chống các Kitô hữu trên thế giới. Sau khi viếng thăm hai nước Iran và Pakistan, Đức Hồng Y đã cho biết sự đóng góp của Ngài cho anh chị em Kitô đang bị bắt hại vì đức tin tại Iran và Pakistan như sau. Giáo hội là một gia đình, vì thế thật là điều quan trọng khi các người chịu đau khổ cảm thấy đằng sau họ có toàn dân Chúa muốn trợ giúp họ. Tôi đã đem đến cho họ tình liên đới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, làm cho họ cảm thấy sự gần gũi của Tòa Thánh và của toàn thể giáo hội đối với họ. Đây là điều quan trọng. Trong cách thế đó, các chính quyền chính trị hiểu rằng đằng sau thực tại, cho dù bé nhỏ mấy đi nữa, một làng quê, một cộng đoàn nhỏ, luôn luôn có giáo hội hoàng vũ. Tại nhiều nước, tình hình của các Kitô hữu rất khó khăn, mặc dù giới ưu việt của nước đó rất trân quý vai trò của giáo hội và các công việc mà các linh mục tu sĩ nam nữ đang làm cho người dân của các nước này. Chẳng hạn như bên Pakistan, Tổng thống Pakistan ông Zardari và nhiều bộ trưởng của chính quyền hiện nay đã từng theo học và được đào tạo tại các trường Kitô. Đối với họ, đó đã là một kinh nghiệm quan trọng. Chính Tổng thống Zardari đã xin tôi hỗ trợ các trường trung học và các đại học công giáo và giải thích lý do vì theo Tổng thống, các cơ sở giáo dục Kitô có hệ thống giáo dục tuyệt vời. Theo Đức Hồng Y, các cơ cấu giáo dục là phương thế đối thoại liên tôn hữu hiệu. Giáo hội, đại học và giáo dục là ba cột trụ giúp sứ mệnh đối thoại liên tôn tiến tới. Cuộc đối thoại liên tôn lại càng trở thành cần thiết hơn nữa. Vấn đề đích thực đối với Hồi giáo là tiến từng bước nhỏ và gửi đến họ các tín hiệu của sự hòa diệu, cởi mở. Tôi đã tìm thấy một sự cởi mở nào đó. Tổng thống của Pakistan đã cho thành lập một ủy ban do Bộ trưởng Bhatti, người Công giáo, đặc trách các nhóm thiểu số, làm chủ tịch, với mục đích duyệt xét luật chống phạm thượng và tu chính luật này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc đời dân trọn về Ngài, cho mọi người thương mến yên vui, cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc. Kính dâng Ngài thân phận bọt bèo, những vui buồn xin Ngài nhận cho một cuộc đời dâng hiến. Có thể niềm vui chỉ tìm nơi Chúa, tiếng hát ca vì Chúa vô biên. Lúc buồn phiền Ngài thương an ủi, cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Từng đêm, từng ngày con sống.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có người thanh niên chung sống với cha của mình. Anh ta đi làm trong một công ty. Khi trở về nhà, anh ta lúc nào cũng bộc lộ những bực mình khó chịu với người cha về những rắc rối phát sinh trong công việc ở công ty của mình. Nhân một ngày nghỉ nọ, người cha sai chàng thanh niên đi mua cho ông ta một gói muối. Ông ta bỏ một nhúm muối vào ly nước và bảo anh con trai hay nhăn nhó của mình uống. Vừa hớp xong một ngụm nước, anh ta nhăn mặt kêu lên, mặn quá. Người cha mỉm cười và bảo người con trai lấy một lượng muối tương tự, bỏ xuống hồ nước sau nhà. Sau đó, ông múc nước dưới hồ lên và đưa cho người con trai uống thử. Ông ta hỏi, con thấy thế nào? Nước có mặn như lúc nãy không? Con có nếm thấy muối không? Người con trai cười đáp, thưa cha, nước rất mát và ngọt. Dĩ nhiên, vì làm sao nhúm muối đó có thể làm nước trong hồ trở nên mặn được. Quý vị và các bạn thân mến, khi vừa xuất hiện trên cõi đời này, con người đã chào đời bằng tiếng khóc như một báo hiệu cho một kiếp sống trầm luân và khổ ải. Gian khổ và nghịch cảnh như là một sự hiện hữu tất yếu của cuộc đời trần thế này. Vì thế, chúng ta có được nhiều niềm vui và hạnh phúc hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhìn và cách thức giải quyết của chúng ta đối với những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Những gian nan, phiền muộn bao giờ cũng mang vị mặn chát của những hạt muối nguyên chất, và số lượng của chúng cũng nhiều như những hạt muối vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng mặn của cuộc sống mà chúng ta phải nếm trải phụ thuộc vào nơi chúng ta đặt những thử thách đau buồn ấy vào, như nhúm muối bỏ vào cái ly hay bỏ xuống hồ nước vậy. Nếu nhận thức của chúng ta đối với sự việc là cái ly, chúng ta sẽ uống vào cuộc đời mình những dư vị mặn chát. Nhưng nếu nhận thức của chúng ta đối với sự việc là cái hồ, thì mọi phiền muộn, khó khăn sẽ được hóa giải. Chúng ta sẽ uống vào đời mình những ngụm nước ngọt mát, trong lành. Là người Kitô hữu, trong cuộc đời sống đạo, chúng ta cũng gặp không ít những thử thách và đau buồn trong cuộc sống. Nhưng chúng ta đặc biệt may mắn vì có được tình yêu Thiên Chúa chính là cái hồ nước bao la mà với lòng tin tưởng và yêu mến cậy trông, chúng ta có thể bỏ vào đấy biết bao ưu phiền, thử thách của cuộc đời này mà không một nghịch cảnh nào là không được hóa giải. Suy nghĩ về câu chuyện của Thánh Gióp trong Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Là một người toàn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều ác, ông đang sống trong cảnh giàu sang phú quý, ngập tràn hạnh phúc với con đàn, cháu đống, gia nhân tôi tớ đầy nhà. Vậy mà khi Thiên Chúa bằng lòng cho Satan thử thách, một loạt các tai họa khủng khiếp giáng xuống gia đình và những người thân của ông, mà đỉnh cao của những nghịch cảnh oan nghiệt đó là bản thân ông mắc phải chứng bệnh ung nhọt ác tính từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro lấy mảnh sành mà gãi. Ông than van với Chúa một cách tự nhiên, theo bản năng của một người khi gặp quá nhiều khổ lụy trong đời. Nhưng ông không hề oán trách Ngài mà vẫn một lòng trông cậy, tin tưởng phó thác. Ông thưa với Chúa rằng, việc gì Ngài cũng làm được, không có điều gì Ngài không định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói mà chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Trước kia, con chỉ biết về Ngài nhờ người ta nói, nhưng bây giờ, chính mắt con chứng kiến, vì thế điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sắp mình thống hối ăn năn. Ông Gióp đã đón nhận những điều dữ với một tâm thái bình an như đón nhận điều lành, vì ông cho rằng tất cả đều là ý định đầy yêu thương của Chúa muốn gửi đến trong cuộc đời của mình. Vâng phục ý Chúa trong khiêm tốn, tin tưởng vào tình yêu của Ngài, đó là hồ nước bao la giúp ông Gióp đã hóa giải tất cả lượng muối mặn đắng mà ông ta đã nhận được trong cuộc sống của mình. Lạy Chúa, Ngài đã âu yếm khi gọi chúng con rằng, hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các con. Vâng, xin hãy đón nhận những khó nhọc và gánh nặng cho chúng con bằng chính hồ nước mênh mông ngọt ngào tình yêu của Ngài, để cuộc sống của chúng con không còn mang dư vị mặn đắng của những thử thách và ưu phiền. Amen.
Nắm vai thay đổi hình hài, loan tin mừng Thiên Chúa ban ngôi cho mọi nhà gia đình êm ấm. Những vui buồn mãi nở nụ cười, tâm hy vọng nơi một niềm tin vào cuộc đời Chúa hứa quyết hy sinh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.